ไอ้ขาฟังหนังเนี่ยปวดหายหนังเนี่ยปวดอื้อหนังเนี่ยขาบางเลยใช้หนังเท่าไหร่บางมือใช้จุ๋ยบางมือวางยาเดี๋ยวเธอได้ไหมไปยังไงไปยังไงไม่หนังhầu xưa thì có ăn hạt tiêu bắp nhẫn một cái chuyện đỡ được cái gì đó, nhưng mà thôi bây giờ hàng ngày chúng ta cứ tu ba chữ nhẫn, hàng nhẫn tổ nhẫn lại ứng nhẫn lao cái gì được nó gì được lao mình nhẫn nhẫn nó cứ bắt thằng nó lên lên được hải tàu nó đi được cái chuyện tàu cứ nhớ thế đó là cái gì được nói gì đó nó đi với bạn nó ăn cơm này ngày nay nó hơn hơn thì mất cái gì đó mình chưa được một hai lần cái gì bởi vì họ họ biết được rằng điều rằng là người sáng suốt người minh mẫn người có trí quá và bản thân mình nói những điều đó họ không trả lời nữa không có lẽ là họ tu gì đó trong lúc chúng ta đã làm cho những con người này hoàn toàn bao giờ cái này được rồi vậy thì cái đó nó cũng cái lưu trên cái chứ còn có người mình không được không được không được tu á phải gặp ma từ từ phải gặp Phật từ từ mà gặp ma từ cái điều này nó không được thôi này ngồi Phật chứ không ma cắt ma từ ngộ Phật hết Phật nữa cho nó tới câu đó nữa cái câu đó là người ta nói được tôi thường người ta nói thành không hiểu không bởi vì nó tôi thường á thì ma với Phật sợ không biết đâu là thiện đâu là giả cho nên thấy thấy Phật cũng được cho mình thấy ma cũng được cho sợ chứ là cùng Phật khác Phật cùng ma khác ma là vậy đó đó là ta nói được cái gì tôi thường đừng cho nó bị tôi thường đó là nói tới cái cảnh khác cũng được cảnh nào nó sẽ cảnh hết phá luôn là nó sẽ phá luôn hết ở đây nó nhẫn cái chữ lên ra từ thể tạng thân nhẫn thở nhẫn ý nhẫn bao nhiêu cái việc cái là mắc nợ nha cái thể cái là cái phải đâu chữ là cái sự mà cái mắc nợ khi làm chủ khi làm khách khi làm khách khi làm chủ cái chữ thì cái là nợ cái việc cái chữ nho thì cái đây nè cái chữ là cái thành cái chữ cái là mắc nợ là trước ra rồi thiên tai vạn họa nhất tề tu như vậy là sao như vậy là sao chắc mình tu là như là như cũng như là thế lắm á thường thường người ta gọi là như bất thủ tình nhá như bất ta gọi là lúc trời tham giới là lúc được tham giới là như bất thủ tình như bất như thế này mà các nghĩa theo cái nghĩa đen chữ như này có nghĩa là thương như là thương chữ đất đó nghĩa là mình thương là nó làm lợi ích cho người ta thế nếu mà mình thương thì thôi vậy thôi đi cả cái thương thế nên thành ra thương chữ như nghĩa đen là thương là lấy thân thường rồi thời thường rồi ý thương chữ như là ba chữ nó chẳng nghĩ nhẫn mà hàng ngày mình phải đem lòng thương cái nhẫn chưa nó tốt ba năm học được nếu mà chỉ nhẫn xong nó khô ra nó không có cái tình thương nó khô ra lắm cho nên thân nhẫn thở nhẫn ý nhẫn thì bao nhiêu thiên tai vạn họa có ngàn tai muôn họa đi nữa cũng như là nhất tề tu là nhất thiết điều từ nhà thầy là tại sao bây giờ phân tích để biết mà tự rõ là khi mà làm thương Phật tự đầu nhận thì bao nhiêu cái là thiên tai vạn họa nó không còn nữa không đó Phật chỉ có cái là ví dụ như mà cái sự thương chúng sanh hay là sự mến chúng sanh mà không có được chân Phật đó không có được quyết tâm quyết đức đó thì sợ là cái sự khó đó cũng nếu mà thân cũng thương khẩu cũng thương ý cũng thương thì còn gì nữa tạo được nữa không cho nên thiên tai vạn họa nhất thiết điều thì đó bây giờ nếu mà chúng ta sợ tai nhiều nè, sợ họa nhiều nè, sợ cứ sống đặt nào là thiên tai nước lửa nào là đau binh nào là thuốc giặc vân vân thì bây giờ trải lòng thương đi thì một ngày kia sẽ kết quả là những cái chuyện nó xảy ra cho nên đừng sợ mà khi mà mình lỡ đã tạo rồi đời trước mình tạo rồi thời gian trước mình tạo rồi ngày nay nếu mình cố gắng mình không để mình chuyển cho nhanh nếu cố gắng thì quả mang đến chuyển được cái ước còn nếu mà nó nặng quá không chuyển được thì mình phải hay ra phải sáng suốt để mà làm lại là không có cái gì hết nói như vậy có nghĩa là mình cũng rất sợ tai rồi còn ngược lại là sợ tai rồi mình lúc tài tư nó mới được cái câu thứ ba là mặt vô hạn thần tương tuần thử đắc
mặt là sao, mặt sẽ ai làm gì làm sao, mặt là sao, mặt thấy là mặt áo trong ấm giữa ấm ngoài ta đó, mặt nữa là yên lặng, mặt yên tự sự với tự tình, cái yên lặng là yên lặng khôn khéo, yên lặng khôn ngoan, chứ không phải nói về yên lặng đâu. Yên lặng là biết rõ, thâu yên lặng, khẩu yên lặng, ý yên lặng, vô hạn thần tiên, thì là một thị thần tiên không có cái gì mà, như là không có gì mà gặp phát tới mình nữa, vô hạn thần tiên tùng tử đó, nghĩa là cái sự mà thần tiên nó không còn hạn được, hạn lượng nữa, từ nơi đây mà được, tùng tử đất là từ nơi đây mà được, vô hạn thần tiên tùng tử đất, vô hạn thần tiên tùng tử đất, mặt vô hạn thần tiên tùng tử đất, thân của yên lặng, thân yên lặng nó nghĩa là sao, bộ thân lúc đó ra, nghĩa là đi đứng nằm ngồi trang nghiêm, tâm chân ra đi bác dạng tới hạn hoài yên lặng, đầu khẩu yên lặng đừng có nói nhiều thì nó không được à, cái này khổ lắm này, khẩu nhiều mà nó yên lặng nó cũng là một cái được con lớn đó, bởi vì có nhiều người khổ lắm không nói được bệnh nên đi bác sĩ thầy nói đó. Nhưng mà bây giờ nếu mà mình có phương pháp, nếu cái việc của mình là đỡ nói nhiều đó, mà bây giờ mình hoặc nói là phải nói nó không tốt, bây giờ phải mặt chưa hẳn thần tiên được chưa đấy, bây giờ thay vì phải nói nó hướng dẫn những khó những khó nó cũng tin tưởng lớn lên, tụng thì tụng không nào tụng nhỏ thôi, mà đang nói chuyện gần mở cái nói đây rồi từ cũng nghe nữa, vô tụng thì từ đầu đến đây có hai ba người cũng nghe, nó khổ vậy đó mà đang nói chuyện thôi, rồi bây giờ phải mặt yên lặng thôi, mặt vô hạn thần thương tầm thử đất, rồi bây giờ cuối là thương chứ sao mình cho hưởng cái này nó hư cái thế tâm danh bất tự do, thế tâm phải sao hiểu này, cái thế tâm danh bất tự do nghĩa là cái câu này nó giảng như kiểu như hư là sao đăng ký rồi mình cái gì đó nó cũng là như hương ký như mở thư này, nghĩa là không thức hết thôi để chuyện đời bây giờ thương không ở trên đời yên lặng, nhưng mà ở dưới này không đâu thích yên lặng, nó không chắc hơn chút nữa cái chưa mới yên lặng thôi, tôi tập đi ra tập là tôi nói ra chút, cho nên là nhất định có tập có nghĩa có nói gì cũng được, cũng như là chưa lặng thôi 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 là đánh thức thương luôn có nói là thằng là không biết được nữa đó, thân cũng thôi không có hành động, khẩu cũng thôi không có nói thật sự, ý cũng thôi không đắc thì cái thế tâm danh đó, tức là cái tâm danh của đời này nè, những cái gì mà của cuộc đời đó nó không còn tự do với mình nữa, hiểu không? Thở những ngày hôm nay mà những cái việc đời nó cứ tự do vận hành với mình đó, là tại vì mình chưa có thôi thấu thấu, phải vậy không? Mình cứ tạo ra, phải tạo này, phải tạo kia, tạo kia thành thử ra nó có hoài. Bây giờ đây nhé, cái thế trong dân là bốn chữ này là nói ra cái chuyện lăng xăng của đời, không có nghĩa đó, lăng xăng của đời. Mà bây giờ nếu mà mình đã bước xuống nhẫn nhục ba la mật rồi tới thân hư khẩu hư ứng cũng là thôi nữa, thì bao nhiêu cái việc thế gian nó đối với mình á, nó không còn hoàn thành nữa, không còn tự do hoạt động nữa, không còn tự do điều khiển mình nữa, không còn tự do mà để phát dụng mình tạo được nữa. Còn nếu mà mình không có thương như thế á, thì phải cái việc này cái việc kia cái nghĩa đấy vậy, cho nên đây là bốn cái câu gốc là thương và trước nọc nhẫn cái chữ nhân ra từ thứ tận như tay vạn quả nhất tài tư, rồi nó có mặt vô hạn thần tướng tận thứ tận đắc thương cái thế trong đây bất tự do rồi ha, bây giờ thương pháp tu nhẫn được điểm thứ tư thương pháp tu nhẫn nhục rồi ha, trước hết á thì thứ nhất là bây giờ muốn tu cái hạnh nhẫn nhục mà tới cái chỗ ba la mật là trước hết mình phải làm sao, và đây trước hết là phải gián diệt tham là bằng này, hai là bốn, mình nhớ là dĩ nhiên phải làm như là nhớ từng cái nhận thức nội đây, và là phương pháp thực hành là nhất định nhận thức để sẵn cái nguyên nhất định. Nếu mà ai biết tập mình nắm là muốn thì mình nhận được là nó thương này,
sẽ đỡ. Hai nữa là phát tâm thương mạng, đừng có cho mình đâu là ngon lành cái bộ thương mạng, tức là nãy nãy không sao đó, thương mạng cho mình là ngon lành. Loại thương diện ngon lành và đặc thương mạng là ở đời không có nhiều ngon lành tử cao nhân sắc tử cao nhân. Mình giỏi chỗ này có được hết chỗ hơn, mình tài chỗ này có được hết chỗ, đừng có giữ mình, bởi vì mình cứ giữ mình cao hơn cho nên thanh tâm thương mạng, thấy không? Mình đậu hai bằng đất chỉ có những người khác thì đậu bốn bằng thì làm sao hơn được. Thành ra ở đời chỉ là làm được cái việc làm thôi, cái đường cái nơi chứ mà ba là tập đố. Tập đố là gì nè, ta hơn cái này người ta mà để nó làm gì là các đường của mình nhé, chậm là không được làm được nó được nhé, để khi người ta xem thành ra phải việc tự mình dẫn chất chứ mà tập đố tập thành. Bây giờ không phải là vượt được nhau mà phải luôn luôn kèm theo tự tập hành. Tham thiền tức là tham trước dược phẩm tâm linh, tham lên tham tham lên rồi tham đây là tham trước một việc gì. Ví dụ như hàng ngày mình đây này, tâm mình cứ lan sang những việc đời hết việc này tới việc và sẽ tùy theo cái lứa tuổi mà nghĩ, tùy theo cái hoàn cảnh của mỗi ngày người mà nghĩ, cái đường ngược lại cũng tùy theo lứa tuổi, tùy theo mỗi người đó sẽ mình nghĩ lại cái thân tâm của mình gọi là tham thiền. Thiền là gì? Là tỉnh ngự bên trong, nghĩ rằng không biết mình sanh ra đây để làm gì, tại sao mình sanh ra đi đây, tại sao mà mình sanh trong hoàn cảnh gia đình như thế này, nhưng mà mỗi người nó có mình thương đó, luôn luôn là để nghĩ chuyện ở tâm tham thiền cũng không không có nghĩ chuyện nhưng mà là chuyện từ trước thì sao nè, ba tháng trước thì sao nè, tết năm rồi thì sao nè, tới hôm nay rồi phải cứng nó nghĩ cái chuyện như vậy đó. Thì bây giờ nếu mà nó nghĩ quá nhiều cái chuyện như vậy đó, chuyện tham thiền mà nó lại tham tham thiền và nó tham cái hiện tại thì bây giờ đã động kinh nè, động kinh mà nếu mà thấy nó mệt rồi thì niệm Phật cũng là phương pháp. Thì tôi tất cả những cái này á là cái cá nhân của nó là để hàng phục nhân từ những cái tâm hạnh chưa mạnh thật rồi thành ra mỗi cách đều có ý nghĩa riêng của nó. Tại vì mình tụng kinh không hiểu cái ý nghĩa tụng kinh, mình sanh ra chán hoặc là nghi ngờ, mình niệm Phật hay là từ chối mà tại vì mình không biết đúng và nhiều khi không có kết quả như ý của mình muốn, rồi mình lại bỏ đi, mình thấy thất chứ tại vì mình làm không đúng mức. Nếu thấy ai đụng chạm đến mình cứ phải xét lại hai lẽ. Ví dụ như bây giờ người ta nói mình không có tốt, mình cứ xét lại hai lẽ, mình quan sát của mình thiệt sự cũng tốt hay không. Nếu mà thiệt sự không tốt là người ta nói như vậy đó, thì mình phải quan hỷ để mà cảm ơn họ thì làm, thấy không? Không phải không? Còn nếu như mà người ta nói mình không tốt hoặc sự mình không tốt thì mình phải biết ơn người ta, bởi vì người ta can đảm, người ta dám nói, người ta dám kêu là nhắc dùm cho mình. Thành ra hai lẽ là những lẽ nào không tốt hết, phải vậy không? Còn tại người ta không có nhận chơi cái hai lẽ đó, cho nên phải nghe một cái câu chuyện gì vậy thì chỉ là nhận thức động về số một. Cho nên nó mổ nó nha, cái nhận thức những thứ nó ở khác trong bên mình á, không dễ thở ra đó. Còn cái từ tư, cái hiểu cả cái sáng suốt nó ở cái xa gần mình, phải vậy không? Hai nhận thức mình chúng ta là nó nhận thức, thì những thứ nằm đó bên đây nè, nằm bên đây nó nằm đó bên đó, thành nó có tính nó tấn rất ngay. Còn những cái sáng suốt, cái trí tuệ, cái bình tĩnh đó thì nó khi mà tôi chỉ nói hai ba ngày nó mới đến, rồi giờ chưa được chưa gọi nữa là tôi nhắc nhở rồi nó nghe nó cứ thật 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 thật. À, cứ nghĩ như vậy, thành cái vấn đề này cũng có chỉ chúng ta nếu thấy ai đụng chạm đến mình phải xét là hai lẽ, một là lẽ đúng thì mình cảm ơn họ, đừng buồn họ làm gì. Nếu là họ nói sai thì mình cải lòng từ bi thương họ, bởi vì họ tạo tội nghiệp, tội nghiệp rồi nghe được chưa?
Nhiều lắm,
các chữ nhiều thứ tự giải tội này đó. Bây giờ đến thứ ba, Kinh Tứ Tạng Nghĩa Chương, Tứ Kinh Duy Giáo. Kinh Tứ Tạng Nghĩa Chương là một bộ kinh kinh Như Giá là kinh Đức Phật để lại là giải quyết như này là như này. Hai tập kinh này là Đức Phật dạy chúng ta về cái hạnh nhẫn nhục rất là như là rất là tỉ mỉ. Bởi vì Đức Phật nói rằng người Phật tử mà nếu không ưng đức, nếu không thực hành cái hạnh nhẫn nhục thì nó đốt phá hết cái đường công đức. Cũng như là ở trong cái một câu trong kinh đó Phật nói rằng nhất niệm tâm tâm khởi, một niệm thôi cái lòng giận nó khởi lên thì bắt vạn chướng vô khai, trăm nghìn cái cửa vượt chướng nó mở rộng ra. Một niệm đó chúng ta kêu là nhất niệm tâm tâm khởi, một niệm mà cái lòng giận mở lên thì bao nhiêu cái bằng lực đặt cửa nó mở ra hết. Rồi hai câu nữa này, hai câu nữa này. Nhất tinh chi hỏa năng chiêu phản sản công đức như sơn, một cái đốm lửa giận nó đốt hết cái đường công đức. Nhưng mà cái câu này, cái bài kệ này nè, nhất niệm tâm tâm khởi là một câu, là một niệm mà lòng dẫn mở lên bắt vạn chướng bông sao, trăm ngàn cái cửa lửa chướng nó mở ra. Còn hai câu nữa giảng rồi nói rồi tại vì luôn nhớ thì tôi một mình nhớ hai câu đó mà nếu mà tôi nhớ là khỏi. Câu thứ ba là nhớ từ đó rồi nè, nhất định trong tâm thở đó mất cái nửa bà kệ thôi, còn bà kệ bốn câu mà nó hai câu, còn hai câu nữa là một niệm mà cái lòng giận nổi lên thì trăm ngàn cửa miệng chướng đều mở tung hết. Đó là hai câu nào. Câu thứ ba là vi thường não chi căn, nó là cái gốc của trường não. Cái trường dòng đó là vi thường não chi căn. Cái câu chốt là thị tam đồ chi khổ, nó là một cái khổ quả trong ba đường hát về một cái lưỡi chi căn và vì cái đồng dòng đó. Thì đó là một cái trong những kinh mà Phật nói từ tâm thế tứ thập nhị chương trong kinh Di Giáo mà được giải cái vấn đề nhẫn nhục này. Tiền thân của Phẩm Thích Ca khi ngài là một vị nhẫn nhục thiên nhân thì ngài rất dễ thơ đó, mà vua ca lợi tất các đức thân thể tại trên địa này như thế này nè. Vị nhẫn nhục thiên nhân tôi đi núi rồi vua ca lợi mới đi biến cảnh dẫn cùng sư nữ nữ đi đăng lên, rồi lên tới núi cao rừng rậm vua đó nghỉ ăn rồi nghỉ, thì sư nữ nữ tất cả là đi giảm mát. Có thể gặp một vị thiên nhân tư, một vị đạo chủ tư họ mến đó, và có thể ngồi tư quan lên hỏi đạo thì giảng đạo lý nghe tôi mà được. Do đó cho nên cái giờ của vua ca lợi thức dậy không thấy ai hết, dân hầu dân hạ thì nó đi mất tư hết rồi, rồi ẩn nơi đi tìm, tìm thì thấy thân vị đạo chủ giảng đạo bao nhiêu người hầu hạ với công thương đến bởi ẩn thì ẩn mới đi thắng vô họ nói với bạn sao lại cũng được hướng dẫn đang chúng ẩm. Thì ngài nói tôi tự nhiên cái gì đến không sao, nhưng mà ngài nói đúng sự thật. Học chân lý cuối cùng vua ta lại hỏi chứ ông chân là gì, nói thì từ hồi nào tới giờ tôi cũng giữ hai chữ nhẫn nhục không có chọn cái tên gì. Ở cái chuyện là nhẫn nhục lúc đó thì vua nhẫn nghĩa là bảo với tất cả những người cũng sẽ nghĩ trở về để tham gia một số người họ cũng như hơi cứu quả những người đó về đó, thành thử ra vua và thành nhẫn trên cái gia đình. Nếu mà ông về tu lĩnh vực ra lĩnh những cái người bị hại thần bị theo hầu là cẩn thận đối với sạch tay sạch chân sẽ tay sẽ ngủ thì ông tự nhiên hết cho đến sẽ tay mà móng đỏ hôn ra không tránh ra. Và trong lúc đó thì ngài tự khi là tôi có cái chỗ nó không còn cái ngã tính như tính tính thanh tính là lẽ trước, cho nên cái chuyện đó là ông đem được duy cương cái duy cương đoạn đó. Và tôi biết là duy cương cũng có các kinh khác cũng có được điều chỉnh thông tin đại cũng nó dẫn lên. Rồi cuối cùng thì vua hỏi chết tiệt không, hay là ông sợ quyền lực quyền thế mà ông nói là nhẫn, cái trong lòng ông sẽ nhận thức này khi đã đứng ngoài thì ông mới tính nói được gọi là nhẫn, chứ ông trong tâm thường trực không nhận thức. Thì ngài nhẫn được tuyên nhân này nói vậy đó, thì ngài mới nói cái phần chuyện đó không được có. Nếu quả thiệt mà có thì liền cao thân thôi, còn nếu đã thiệt trong sang ngoài lệ ngoài sao sau lệ thì chắc là thân thôi, không đến nỗi gì đâu, khỏe bình phục lại như cũ. Thì khi mà ngài nói đó nó cảm động tới chư thiên giới tích, cho nên các ngài xuống để giúp đỡ cho thân thể này trở lại như thường. Thì trong lúc đó vua đi rồi có mấy cái vị đại thần mà ở xa trên núi đó nó tới cảnh lễ ngài, anh thấy bởi vì đây là cái lệnh trên, thế tụi con không dám đâu, tụi con này thì ngày mai tức là tự nhiên có gì hết.
Đó là một cái tiền thân của Đức Phật Thích Ca tu là nhận được.
Hai là như ông tôn giả Việt Nam, từ Việt Nam là Việt Nam xây được như vật đá cũng nhờ cái đức hạnh nhận được mặt cả hóa được mọi người, hiểu không? Cái cách này ngày thứ ba đang ra như tử đó, khi mà Phật còn tại thế thì ở miền Bắc Ấn Độ cái hung nô cái xứ dân nó khi mà nó không tin tưởng gì hết, nhưng là vũ lực thật ác nó sẵn ở bên mình nó vậy đó, thì Đức Phật thấy như vậy chỉ có ngày một tiền viên tới mau ra ngay được, bởi vì ngày một tiền viên thì thành công được nhất, nhưng mà tới cũng làm được thôi, là vì đến đó thì nó không chịu nghe pháp không, nó còn chỉ là khác hại thôi, cho nên ngày một tiền viên đã trở về sư Đức Phật. Thì trong lúc đó cái công chuyện như vậy đó thì ngày cuối hôm nay cũng nói chuyện ra cái là ngày cuối hôm nay đó, ngài mới đức phật chứ đức phật không để ngài đi, thì đức phật có hỏi cái chỗ đó người ta khác đó, nếu mà ta đó người ta chửi nó không chuyện sao, thì ngài nói rằng đã phải chửi mắng người đó cái gì mà chưa có con chẳng phải hỏi người ta chưa biết không, rồi ngài nói rằng nếu mà họ lấy tu gia lấy lệ còn không gặp họ đánh không chuyện sao, thì ngài cũng nói rằng là thấy con cái chuyện nó không chuyện thường nó có gì mà chưa biết con là không đánh cho tôi các con người được được. Rồi cái công lần thứ ba Đức Phật hỏi cũng nhớ mà bạn biết Phật thì nó biết âm rồi nó biết sao, thì nó dạ nếu biết con Phật tử ấy, thì con xin trả làm cả ơn họ, bởi vì cái thân này là muốn bỏ cái báo thân này không phải dễ đâu, mà họ đã có một cái lòng tốt họ là cái con bỏ được cái báo thân này thì con xin sẵn sàng cho như là khác với trong tâm mà con xin trả ơn họ. Đức Phật nói như vậy thì chắc không biết được đúng như vậy, nghĩa là sau khi ông có cái nguyện cái tâm như vậy ông đến đó thì lại ngược lại với ngày một tiền liên, ngày một tiền liên là thằng anh mà ngày một tiền liên là thằng thân lợi nhất chứ ai đã đến rồi, còn ngày thứ ông đang nói khắc chứ ai đến không nói chứ để tan quả thì chưa chưa nói được chứ lại ở bước đó, thì đến đó nhờ cái tâm hạnh đó mà hàng phục được cái danh đó, thì cái vấn đề mà hàng phục được cái danh ở đó nó còn ngoài ra còn nó cái nhân duyên nữa, ở đây là mình nói lượng cái tâm nó nhẫn được thôi chứ còn cái nhân duyên nữa. Còn trong kinh đó ta tôi là Phật hóa hữu duyên nhân, Phật ra hóa độ cái nhẹ người có nhân duyên Phật mới độ được, còn người mà không có nhân duyên chịu nói đến chuyện nghe nói là mát lại nghe cái chữ nhỉ. Thành ra Phật hóa hữu duyên nhân này vậy đó, thì cái mọi chuyện là bây giờ cái tốt cho mình là chọn gì nữa, bây giờ tai hại năm lãnh lục một đống lửa sang lên đốt hết cái đình công đức, cái câu mà ngài nói rồi đó một chút giận thôi nó đốt hết, nghĩa là mình vơ bội vơ bao bốn cái gì đó rồi quay một lần đốt hết rồi ổn nhất tinh chưa bản đang chưa bản sẵn trong đức chế
trời.
Hai là không nhẫn đó, không nhẫn hay đánh đập cử rửa dây tai hại, cái đường là không có nhẫn được hết thì ưa đánh đập cử rửa hoàn toàn gây cái tai hại, nếu mà tai hại không nhẫn được là vậy đó. Như ngày độc giác thiên nhân là ngày bước đầu lắm khóc tai hại vô cực, hai ngày này cũng được cái chuyện nóng cái chuyện nghe đầu mà độc giác thiên nhân nghe chưa thì tức là tự tử mà ngày bước đầu lắm khóc cũng vậy, bước đầu lắm khóc á, bước đầu lắm khóc là
thầy mà Đức Phật hỏi đạo đầu tiên đó mình
có hỏi bước đầu lắm khóc á thì cũng như cái chuyện giận á, giận thì có thể tôi giải một trong hai vị này trong các ngày dần được tôi làm kỹ lưỡng, nhưng mà cái lưỡi đã còn thì ngày bước đầu lại khóc tôi nhắc được ngủ thành thân đó mình nắm hết thành thân là được thôi á, chỉ có lại thành thân chưa được thôi hả thì đọc giác đi nha, đó là cái thứ hai đó là mình khóc thì được được thành thân đọc giác thiên nhân á, bước bước đầu lại khóc á, hai cái mỗi chuyện á cũng rất là tương tự nè, đọc giác thiên nhân là gì, là một người tiên hạ tiên rồi ha, còn ngày bước đầu lắm khóc chắc tính là một người tạo tiên hạ tiên tân rồi, cho nên cả hai đều nói cái sự mà cảm thức cái sự nó giống mà thì ngày bước đầu lắm khóc cũng vậy mà ngày bước đầu lắm cũng vậy, vì cái sự cảm thức mà mất thành thân ha, lẽ ra là bay đi dễ dàng hai đứa người trong đời vua người ta đương gì đó lên ca hát, còn ngày định là vô đó để xem
giờ đang sáng thấy hình thấy con ngồi làm việc thẳng thắn thật sự ra tay đi nắm được tay bộ
thôi được vậy cứ con tay không nắm được nhẹ tay cứ đứng như là thì anh không có tay lớn nha
dạ
rồi lúc bây giờ này nó thôi giờ nó tưởng đỡ tôi ở bên nói đến tôi thì tự thiên tự quả tự nó khá cho cái nhỏ này khá khăn rồi nó thưa là nó thôi ở trên núi nó khô khan lắm khó tu xuống ngồi bên dưới nước cho nó mát để đỡ tu phương tiện cảnh chim tu lên cá thì nó nhảy lên nó xuống nó phá này hoài để cái này động tôi này ở cái động động nó đến nó khổ gì đó là cuối cùng á thì ngài Phật pháp ngài nói cái cách này theo cách tiếp sau phải làm hơn để mà đối trị hai tán từ kia tán dưới này coi như là hữu cần cái này là hữu tập thì ngài móng cái miệng ra cho nên tiếp sau ngài phải thọ cái thân thiên nhiên khi thì bay lên tượng thần là thứ tự nó chảy xuống khi thì là nó biến thành cái thứ mặt cá cũng là thứ tự mà nhẫn được đó rồi bây giờ khác được muốn tránh các tai họa do vọng tức gây ra phải tu hạnh nhẫn được đàng hoàng sáng suốt không phải mờ tối mà nhẫn được không phải kẹt đến mà nhẫn được rồi nhẫn nhục ba la mật tất nhiên là nhẫn nhục tới chỗ không còn thấy mình nhẫn thì ở trong kinh Phật có dạy để mà kết luận cái bài này nhẫn nhục khi để nhất cái thuốc nhẫn là cái thuốc thứ nhất tất cả các loại thuốc cái thuốc nhẫn là cái thuốc có thể nói rằng trị được nhiều cái bệnh mà tôi là nan giải đó nan tư nan từ tư sanh độc câu thứ hai là hay từ được cái độc giận tức cái độc mà tôi là quán hờn đó nhẫn năng vượt sân nhế cái lòng nhẫn nó hay vượt từ tất cả những sự giận tức dạ hồi nãy đó quán thù linh từ bất phục sanh làm sao cho khiến cho nó chỉ linh là khiến nó ra lệnh đó đừng cho nó tái sanh là cái gì đừng cho nó làm giận nó tái sanh để cho cái nhẫn nhục nó hoàn toàn nếu mà làm dần dần tái sanh thì cái nhẫn nhục nó sống không hoàn toàn chỉ như còn một vài điểm nữa nhưng mà bây giờ đó thôi để quý vị để mấy nghe tâm ơn nhớ thì nói tôi là đúng bốn từ nữa mà giờ vẫn mở thôi nè hả còn một hai điểm nữa thì cứ nhẫn nhục tôi vương thôi nhá vẫn như thao văn thôi là nó vô như nó tôi cũng mới được làm nữa nhẫn nhục như đại nhất tâm nhất làm chỗ nè nhẫn nhục vi đệ nhất vi là đó và năng từ tư sanh độc năng từ tư là từ ở đâu cái việc sanh độc sanh là nhận thức là độc là độc hại rồi nha đọc kỹ hơn nữa năng từ tư sanh độc câu thứ hai câu thứ ba nhẫn năng vượt sanh nhớ nhẫn năng vượt sanh nhớ nhẫn năng diệt tâm nhớ là tâm tư linh kỳ bất phục sinh linh là khiến cho nó kỳ là nó đó kỳ là cái tự mà nhận thức á bất phục sinh là đừng cho nó sanh lại nó sanh lại là nguy hiểm rồi giờ mà quý vị hồi hướng rồi cho nó sanh lại nó hướng
cứ như vậy là nữa là